cái thể là một, phải không? Nhưng mà cái dụng ở dưới này thì khác, mỗi chậu đều có khác, chậu một, chậu hai, chậu ba nó khác hết, phải không? Như vậy thì cái thể là một mặt trời, một mặt trăng, mà cái dụng nói năng ra thì nó là những cái hiện tượng bóng của cái thạch đó thôi, như là những cái bóng mặt trời mặt trăng trong chậu nước, tuy khác mà đồng. À, khi chúng ta nhận được cái tánh không rồi thì chúng ta biết muôn sự vật ở giữa này đều do tánh không duyên hợp mà có. Có một cách tạm bợ thì cái tánh không nó là không có hai, nhưng mà khi duyên hợp lại thì có thiên trùng sai khác. Tuy thiên trùng sai khác mà cái nào cũng tánh không hết, tất cả tánh không của muôn sự vật là một và khác. Đó, đó là cái chỗ đặc biệt. Hỏi: kinh nói chẳng sanh chẳng diệt, pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt? Đây dẫn trong kinh. Đáp: pháp ác chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt. Hỏi: thế nào là ác, thế nào là thiện? Đáp: tâm nhiễm lậu, tức là ô nhiễm về trầm luân là ác. Tâm nhiễm lậu, tâm không nhiễm lậu là thiện. Chỉ không nhiễm, không lậu thì pháp ác chẳng sanh. Khi được không nhiễm, không lậu thì thanh tịnh tròn sáng, lóng yên thường lặng, cứu cánh không dời đổi, ấy gọi là pháp thiện chẳng diệt. Đây tức là chẳng sanh chẳng diệt vậy. Ở đây Ngài nói thiện, Ngài nói ác, không phải như cái thiện ác mà của chúng ta thấy ở thế gian. Thiện ác thấy ở thế gian là cái này làm khổ người gọi là ác, cái kia làm giúp ích cho người gọi là thiện. Nhưng ở đây Ngài nói thì tâm nhiễm lậu là ác, tâm không nhiễm lậu là thiện. Nhiễm lậu là sao? Chứ nhiễm thì dễ biết, mà chữ lậu là sao? Lậu là rơi rớt, tâm nhiễm ô để mà rơi rớt trong trầm luân sinh tử đó thì gọi là nhiễm lậu. Mà khi chúng ta nhìn trên các pháp đối đãi mà chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta yêu, chúng ta thích, vân vân, tất cả những cái đó đều gọi là nhiễm lậu. Mà nhiễm lậu thì đó là cái nhân trầm luân sinh tử. Cho nên cái nhiễm dính với các pháp đó là cái nhân trầm luân, gọi là nhiễm lậu. Còn thấy tất cả các pháp đó mà không dính không nhiễm thì đó là giải thoát. Mà nhiễm lậu thì gọi là ác, mà không nhiễm lậu gọi là thiện. Thì như vậy nếu định nghĩa thiện ác này thì quý vị kiểm lại cho chúng ta đang thiện hay đang ác, đang sao? Quý vị thấy cái gì thật đẹp có giòn nó mà như như không, hay là thấy nó thật đẹp cái nhìn nó rồi hít hà rồi khen, chắc lưỡi khen được đó. Nếu mà chúng ta nhìn rồi khen ngợi rồi thích thú thì đó là nhiễm lậu. Nhiễm lậu chưa có cái tâm mà ăn trộm ăn cắp cái đó mà nó cũng đã ác rồi, phải không? Còn nhìn tất cả những cái đối đãi hai bên tốt xấu mà tâm chúng ta không có dính không có mắc là không có nhiễm lậu. Không nhiễm lậu đó là thiện. Cho nên cái thiện này nó không có dứt, cái ác thì nó dứt chứ cái thiện nó không có dứt. Vì vậy mà ở trên nói kinh nói rằng chẳng sanh chẳng diệt. Cái gì chẳng sanh chẳng diệt? Pháp ác chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt là vậy đó. Cái pháp thiện tức là cái pháp không có sanh, không có nhiễm, thì cái pháp đó đó là cái pháp nó không bao giờ dứt. Còn cái pháp ác là cái pháp đối đãi nhiễm trước, bây giờ cái nhiễm trước chúng ta dứt được thì nó hết, hết thì nó gọi là diệt. Còn cái pháp thiện nó không diệt, vì cái tâm mà khi không còn nhiễm ô thì nó tròn sáng, nó thanh tịnh, thì cái đó còn mãi không mất, cho nên pháp thiện không có diệt. Như vậy thì chúng ta tu không phải dứt cái tâm đối đãi là hết, là hết trơn không còn gì, mà hiện giờ mọi người chúng ta đều có một cái nghĩ sai lầm, cái nhận định rất là không có đúng. Như hôm nào quý vị thấy cái người đó họ làm cái gì trái, cái mình nổi giận. Khi nổi giận thì nói sao? Về kể lại cho bà con nghe, nói tôi thấy cái ông đó làm việc đó trái ý, tôi giận đùng đùng á, tôi giận. Thì nói tôi giận thì nghe dễ hiểu quá, nhưng mà đặt câu hỏi lại, nói tôi giận là anh giận phải không? Anh giận tức anh là cái giận, phải không? Anh giận tức anh là cái giận, mà anh là cái giận chắc suốt đời giận hoài. Bởi vì lúc nào còn sống là phải còn giận, nhưng mà giờ sao? Hồi nãy thấy giận, bây giờ hết giận rồi, qua rồi nó hết. Như vậy cái giận đó là cái giận tôi giận hay cái gì giận? Đó là cái chỗ mà chúng ta dễ lầm lẫn lắm. Cái giận là cái xấu, nó quậy phá mình, mà khi nó nổi lên cái duyên nó tới trái ý rồi, cái nóng giận đó nó bừng dậy, thì cái đó là cái tạm thời theo duyên mà có, phải không? Chứ đâu phải là cái thiệt từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là cái giận, mà cái tôi là cái từ cha mẹ sanh cho tới nhắm mắt, chứ đâu phải cái tôi có một lúc vậy thôi. Vậy mà sao nói cái giận là tôi? Quý vị thấy có phải là cái lầm lẫn của mình rồi chấp cái giận là tôi, cho nên giận nó là tôi. Mà giận nó là tôi thì mình giận người đó mình phải ăn thua, mình phải trả thù đủ thứ hết. Còn bây giờ biết cái giận không phải là mình, chỉ là cái duyên, do duyên nó không hợp rồi nó có một cái cơn thịnh nộ nổi lên, nó làm cơn gió lộng qua, mất cái gì qua rồi hết. Cho nên khi nãy giận bây giờ đâu còn nữa, phải không? Như vậy cái giận không phải thiệt mình. Thì giả sử ai nói trái tay nổi giận chút, cây về nhà thôi gió qua là thôi hết, không có gì, đừng thèm ôm mất trong lòng chứ. Còn chúng ta bây giờ có cái bệnh giận ai rồi, cái về kể cho người này nghe, kể cho người kia nghe, kể cho người họ nghe, phân bua đủ thứ hết. Để chi? Mỗi lần kể cái mỗi lần nó thấm vô chút, mỗi lần kể cái thấm chút nó ghi sâu trong, rồi cái giận nó ấm ức trong hoài. Còn bây giờ biết cái giận không phải là mình, do duyên nó làm trái ý mà có cái cơn giận nổi lên, thì cái duyên làm trái ý thì cái đó đâu có thiệt, phải không? Qua rồi hết, như gió thoảng nè, qua rồi hết. Hồi nãy lỡ giận chút, rồi nếu qua cơn giận rồi cái người ta hỏi tại sao hồi nãy anh giận tôi, nói xin lỗi rồi đó, hồi nãy là gió thổi gốc quá, ảnh không kịp, tránh không kịp, thôi giờ xin lỗi. Cái giận không phải tôi, không phải tôi cố tình giận, là tại cái duyên nó tới, ập tới tôi trở tay không kịp, nó có vậy, xin lỗi. Như vậy thì quý vị thấy sống khỏe không? Tu khỏe không? Tôi này cứ cho cái giận là tôi cho nên nhớ đời đời, tôi còn sống mang nó theo, nó theo tôi là nó. Rồi nếu cái giận tôi thì cái thương là ai? Rồi cái ghét là ai? Thì như vậy cả ngày mình trăm thứ, mà trăm thứ là trăm người, thì như vậy thì cái tôi này là lộn xộn, nó không có ra cái gì hết. Bởi vậy nên cái tu là phải chín chắn, phải chân thật, tìm nhận cho ra cái lẽ thật. Mà chúng ta sống rất là hời hợt, không có biết lẽ thật, cho nên là cái gì cũng ùa vô tôi hết à. Thương tôi, giận tôi, ghét tôi, buồn tôi, cái gì cũng tôi hết. Mà tôi là một trăm thứ sao? Tôi thì chỉ từ cha mẹ sinh ra cho tới ngày nhắm mắt có một cái tôi đó thôi. Còn những cái kia là thứ tạp nhạc ở ngoài, theo duyên mà, đâu có thiệt. Thì biết được cái đó nó không thiệt thì không ôm ấp, không gìn giữ. Mà không ôm ấp, không gìn giữ tức là xả bỏ dễ dàng. Mà vậy đó là tu. Dễ tu là khi biết đúng sự thật. Sở dĩ ngày nay chúng ta tu khó quá là không biết sự thật, rồi cứ ôm nó vô, giận cũng ôm vô, thương cũng ôm vô, ghét cũng ôm vô, ôm hoài đầy hết, rồi ngồi lại cứ nhớ buồn thương giận ghét không tu không được, nó tu khổ, phải không? Chứ là cái gì nó có, nó đến rồi cho nó qua, đến rồi cho nó qua, không phải thiệt mình, không có giữ làm gì. À, như vậy thì quý vị chỉ cần nhận định bao nhiêu đó, quý vị có bớt khổ không? Tự nhiên là bớt khổ. Đó, như vậy thì cái chánh pháp, cái lời chân thật của Phật dạy để giải khổ cho chúng ta, chứ không phải tu Phật mà rồi ôm ấp. Có nhiều người càng tu càng giận, ở nhà có hai ba cha con hay hai ba mẹ con thì cái giận cũng chứa ít ít, người vô chùa gặp đông quá mà người nào cũng vừa ý hết, cho nên càng vô chùa càng phiền não nhiều, tại nhiều người không vừa ý mình thì chứa trong đó nhiều quá thì khổ nhiều. Còn nếu mình biết vô chùa tu là để bỏ hết những cái buồn thương giận ghét đó, vì nó không phải thiệt mình, nó là những cái bên ngoài duyên nó đưa đẩy, rồi mình nhận ra không vừa ý rồi mình giận, vừa ý thì mình thương, nhưng qua rồi nó mất hết, có còn đâu, thì hiểu vậy rồi cười thôi, không có cái buồn thương giận ghét nào thiệt. Như vậy thì chúng ta biết được sự tu hành chân chính thì chúng ta sẽ hết khổ ngay. Quý vị kiểm lại, như từ sáng đến giờ tôi nói, thì cái tu của Phật dạy là khó hay là dễ? Không có gì là khó hết trơn, phải không? Nên chỉ cần nhìn đúng, thấy đúng như thật thì mọi việc là dễ như trở bàn tay. Còn mình sở dĩ giờ tu khó là tại tu theo cái chấp mê đó, cái phàm tình đó, cho nên nó khó. Mình ăn chay mà rồi con cái trong nhà ăn mặn, là nó khuyên đó, ba ăn chay ngồi riêng mình buồn, thôi ngồi chung với tụi con ăn cho vui. Thì ngồi ăn mình ăn chay nó ăn mặn, cái thấy tụi này ăn mặn có một khó chịu quá, hôi quá, tanh quá, cái chê thôi phải xanh lắm, không có ăn chung. Thì như vậy đó, cái đó là cái thiệt hay cái giả? À, từ cái giả mà mình chấp thiệt, cho nên rồi mình khổ, rồi con cái buồn. Chứ còn nó ngồi ăn, phải được, tụi bay ăn thịt ăn cá gì ăn, tao cứ ăn rau chấm nước tương thôi, cũng là ăn, có gì thiệt đâu, tạm bợ mà, như vui vẻ ngồi đó. Còn cái tanh hôi hay là cái gì, nếu mình chê cá thịt tanh hôi thì nó cũng chê lại, rau lang cũng hôi rình chứ gì. Đó rồi, rồi mình nói sao, thì rốt cuộc rồi ai cũng hôi. Rồi tới chừng là thực tế thì sao, cuối cùng thì trả ra nó cũng đều hôi như nhau, chứ không có cái gì mà sạch hết á. Vậy mà chúng ta cố chấp, mỗi khi cố chấp rồi làm cho mình khó, rồi làm cho trong gia đình khó, rồi tình nghĩa lần lần nó mất, cũng vì cái sai lầm cố chấp. Chứ còn hiểu đúng lẽ thật thì có gì đâu quan trọng, phải không? Tất cả cái đó là duyên hợp hư giả, tự tính là không, thấy tường tận, thấy cụ thể như vậy là chúng ta thấy được đạo. Còn nếu thấy không tường tận, không đúng vậy là chưa thấy đạo. Thời phải đầy nghĩ. À, để báo cho quý vị biết cái kỳ sau, tháng sau nếu ngày cuối tháng, tức là ngày 29 tháng 4 là thứ bảy, 30 tháng 4 là chủ nhật dương lịch đó. Vì vậy mà tránh cái ngày lễ lớn, chúng ta phải đi sớm hơn một tuần. Như vậy thì ngày ở đây giảng ngày 22 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch thì giảng tại đây. Quý vị nhớ cho rõ. Bây giờ tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.